Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Nhân viên Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã bắn một người đàn ông có vũ trang bên ngoài Nhà Trắng vào sáng sớm 9 tháng 3 sau một cuộc đối đầu, và người này hiện đang ở trong một bệnh viện địa phương, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó vì ông đang nghỉ cuối tuần tại dinh thự của mình ở Florida. Sở Mật vụ cho biết rằng các quan chức của cơ quan này hôm 8 tháng 3 đã nhận được thông tin từ chính quyền địa phương rằng một người có ý định tự tử có thể đang đi từ Indiana đến Washington, và chiếc xe của người đó được tìm thấy cách Nhà Trắng một dãy nhà. Người đàn ông giơ súng lên khi các nhân viên mật vụ tiếp cận ông ta, và họ đã nổ súng ngay sau lúc nửa đêm giờ địa phương. Người đàn ông đó đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực và hiện chưa rõ tình trạng của ông ta, tuyên bố cho biết, nói thêm rằng không có thương tích nào đối với nhân viên mật vụ. Sở Cảnh sát thủ đô Washington, đơn vị đang điều tra vụ nổ súng, đã không trả lời ngay lập tức tin nhắn yêu cầu bình luận. Đã xảy ra một loạt các vụ việc liên quan đến những người đàn ông có vũ trang bị nhân viên an ninh bắn ngay tại hoặc gần khuôn viên Nhà Trắng trong những năm qua, bao gồm vụ nổ súng vào năm 2016 nhắm vào một người đàn ông đã rơi súng ngắn tại cổng an ninh của Nhà Trắng. Năm 2023, một người nhập cư Ấn Độ 20 tuổi đã tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng bằng một chiếc xe tải thuê nhưng không thành công. Bản thân ông Trump đã may mắn sống sót sau một vụ mưu sát vào tháng 7 năm ngoái, khi một tay súng bắn vào ông trong một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, khiến ông bị thương ở tai. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không giảm bớt áp lực về thuế quan đối với Mexico, Canada, Trung Quốc liên quan đến cách xử lý fentanyl của các nước này, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết hôm 9 tháng 3. Nếu fentanyl chấm dứt, tôi nghĩ những điều này sẽ được gỡ bỏ. Nhưng nếu fentanyl không chấm dứt hoặc ông ấy không chắc chắn về điều đó, ông ấy sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi ông cảm thấy hài lòng. Ông Lutnick nói về loại thuốc gây nghiện và gây chết người này trong một cuộc phỏng vấn với Meet the Press của NBC. Đây là vấn đề trắng đen rõ ràng, bạn phải cứu mạng người Mỹ. Ông Lutnick cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng thuế quan 25% của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ có hiệu lực theo lịch trình vào ngày 12 tháng 3. Canada và Mexico đều là những nước xuất khẩu kim loại hàng đầu sang thị trường Hoa Kỳ, trong đó Canada chiếm phần lớn lượng nhôm nhập khẩu. Ông Lutnick cũng phản bác lại, lo ngại rằng thuế quan toàn cầu của ông Trump sẽ gây ra suy thoái ở Hoa Kỳ. Hoàn toàn không, ông nói, sẽ không có suy thoái ở Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại thừa nhận rằng thuế quan sẽ đem đến giá cao hơn cho người tiêu dùng Hoa Kỳ đối với hàng hóa sản xuất ở nước ngoài. Một số sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài sẽ có thể đắt hơn, nhưng sản phẩm của Mỹ sẽ rẻ hơn, và đó là vấn đề, ông Lutnick nói. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ đến thăm Ả Rập Xê Út từ ngày 10 đến 12 tháng 3 để hội đàm với người đồng cấp Ukraine, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ông Rubio cũng sẽ có cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, tuyên bố của người phát ngôn Tammy Bruce cho biết. Sau đó, ông Rubio sẽ đến Canada để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao nhóm G7 từ ngày 12 đến 14 tháng 3, tuyên bố cho biết thêm. Ông Rubio đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm 7 tháng 3 và nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine sớm nhất có thể. Ông Trump đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine. Tổng thống Ukraine đã nói rằng ông cũng sẽ đến thăm Ả Rập Xê Út để họp với Thái tử Ả Rập Xê Út hôm 10 tháng 3, và các đại diện ngoại giao và quân sự của Ukraine sẽ gặp nhóm của Hoa Kỳ hôm 11 tháng 3. Các lực lượng hải quân của Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển Iran trong tuần này nhằm thúc đẩy hợp tác, truyền thông Iran đưa tin hôm 9 tháng 3. Ba quốc gia này vốn có chung mong muốn chống lại điều họ mô tả là sự bá quyền của Mỹ, đã tổ chức các cuộc tập trận tương tự tại khu vực trong những năm gần đây. Hãng thông tấn Tasnim cho biết các cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào thứ Ba 11 tháng 3 tại cảng Chabahar, nằm ở phía đông nam Iran trên vịnh Oman, nhưng không nêu rõ cuộc diễn tập diễn ra trong bao lâu. Theo Tasnim, các tàu chiến và tàu hỗ trợ của lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga, cũng như các tàu chiến của lực lượng hải quân Iran thuộc quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng, lực lượng tư tưởng của quân đội Iran, dự kiến sẽ tham gia. Tasnim đưa tin rằng các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương và nhằm mục đích tăng cường an ninh trong khu vực và mở rộng hợp tác đa phương giữa các quốc gia tham gia. Azerbaijan, Nam Phi, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Sri Lanka sẽ tham dự với tư cách là quan sát viên. Trung Quốc sẽ triển khai một tàu khu trục và một tàu tiếp tế, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội WeChat. Quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tập trận tại cùng khu vực vào tháng 2 để tăng cường năng lực phòng thủ chống lại mọi mối đe dọa. Các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Hamas và nhà đàm phán người Mỹ về vấn đề con tin, ông Adam Bowler, trong những ngày gần đây tập trung vào việc thả một công dân có hai quốc tịch Mỹ và Israel đang bị nhóm chiến binh này giam giữ ở Gaza, một quan chức cấp cao của Hamas nói với Reuters hôm 9 tháng 3. Ông Taher Al-Nonner, cố vấn chính trị cho nhà lãnh đạo nhóm chiến binh Palestine, đã xác nhận các cuộc đàm phán trực tiếp chưa từng có với Washington, nói rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra tại thủ đô Qatar trong tuần qua. Một số cuộc họp đã diễn ra tại Doha, tập trung vào việc thả một trong những tù nhân mang hai quốc tịch. Chúng tôi đã giải quyết một cách tích cực và linh hoạt, theo cách phục vụ lợi ích của người dân Palestine, ông Nono cho biết. Ông nói thêm rằng hai bên cũng đã thảo luận về cách thức thực hiện thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hamas. Chúng tôi đã thông báo với phái đoàn Hoa Kỳ rằng chúng tôi không phản đối việc thả tù nhân trong khuôn khổ các cuộc đàm phán này, ông Nono nói với Reuters. Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào tuần trước rằng việc giải thoát Eden Alexander, thanh niên 21 tuổi đến từ New Jersey, được cho là con tin người Mỹ còn sống cuối cùng bị Hamas giam giữ ở Gaza, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Alexander từng là một người lính trong quân đội Israel. Israel và Hamas hôm 8 tháng 3 cho thấy rằng họ đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong khi các nhà hòa giải thúc đẩy các cuộc đàm phán để kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh 42 ngày vốn bắt đầu vào tháng 1. Một phái đoàn của Hamas đã gặp các nhà hòa giải Ai Cập trong 2 ngày qua và tái khẳng định sự sẵn sàng đàm phán về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận. Israel cũng cho biết sẽ cử các nhà đàm phán đến Doha vào ngày 10 tháng 3 để đàm phán ngừng bắn. Các cuộc thảo luận giữa đặc phái viên về vấn đề con tin của Hoa Kỳ và Hamas đã phá vỡ chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Washington là không đàm phán với các nhóm mà Hoa Kỳ coi là các tổ chức khủng bố.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.